cơ đốc Phục Lâm Almonty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 28 tháng 3 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Lựa lời mà nói. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Tựa đề tôi chọn sáng hôm nay là Lựa lời mà nói. Trước khi bắt đầu, tôi xin kể một câu chuyện. Là không bao lâu, tờ báo đã được đăng một cái tin rất đặc biệt là có một cặp vợ chồng lớn tuổi đã lái xe về sau khi bữa ăn trưa trong ngày sinh nhật của họ. Thì khi mà lái xe về thì có một anh chàng thanh niên lái chiếc xe pickup truck phóng qua để exit, thì phóng trước mặt của ông bà già đang lái xe đó. Ông già đó bực mình vô cùng, rất bực mình, mà không muốn bỏ qua chuyện này. Thì anh chàng mà lái xe pickup vừa mới vô cái ram và đậu ngay bảng stop ở đó đó, thì ông già này nghĩ rằng chắc tôi phải xuống, phải cho ông này hiểu biết chứ, tại vì xém một chút là đã gây một tai nạn rất lớn trên xa lộ. Thì ông cũng exit theo cái anh chàng thanh niên đó và xuống exit đó và ngừng ngay chỗ bảng stop sign đó. Ông đã ra khỏi và ông đã gõ cửa trên đi ra xe của ông, xe pickup truck đó, và hỏi ông: anh đang làm cái gì? Anh làm xém một chút là tôi đụng anh ở trên xa lộ chưa? Anh chàng thanh niên đó trong lòng bực bội một điều gì không đó chúng ta không hiểu được. Vừa nóng tính, ông đã lấy tay quắt ra, kéo cây súng ra và quay cửa sổ xuống bắn ông già đó chết ngay tại chỗ. Về nhà hối hận quá. Đúng một tuần sau, anh chàng thanh niên chạy ngay chỗ mà đã bắn chết ông cụ đó, ông đã tự giết mình. Chỉ một cái điều rất nhỏ mà đã làm bành trướng cho nó lớn và đã làm mất mạng sống của mình. Cái quan trọng là thương bà chị em, chuyện đó có đáng hay không? Trước khi quý vị nói đáng thì trước khi quý vị nói vậy thì quý vị cẩn thận khi quý vị lái xe trên thành phố nha. Đừng có giận dữ, đừng có đưa tay lên, đừng có chọc ghẹo người ta. Chuyện đó đã xảy ra hàng ngày. Làm sao mà chúng ta có thể miễn cưỡng được điều đó? Đề tài sáng hôm nay tôi xin chia sẻ là lựa lời mà nói. Ở đây trong Kinh Thánh có đề cập đề tài này hay không? Ai nói có? Có rất nhiều. Và tôi xin trích chỉ vài câu Kinh Thánh để chúng ta học được. Lời nói có thể chính lòng chúng ta phát ra, mà lời nói đó cũng từ Satan cám dỗ. Mà thưa bà chị em, điều đó rất quan trọng. Chúng ta đã thấy một lời nói đó đã làm mất mạng. Điều đó rất quan trọng mà đã ảnh hưởng rất biết bao nhiêu người. Trong Kinh Thánh chúng ta hãy lật vài câu Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ảnh hưởng đến đời sống như ta chúng ta như thế nào. Ở trong Châm ngôn chúng ta thấy đoạn 21, Châm ngôn đoạn 21 câu số 23. Châm ngôn đoạn 21 câu số 23 nói rằng: nhạo báng ấy là tên của người kiêu căng cung kích. Xin lỗi, câu số 23, 23 nói rằng, là ai giữ, xin lỗi câu số 23 nói rằng: ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Đúng không? Nếu mình giữ lưỡi của mình á, thì mình tránh biết bao nhiêu sự hoạn nạn. Chúng ta tránh rất nhiều. Ông Benjamin Franklin nói một câu bằng tiếng Anh như thế này: the heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart. Có nghĩa rằng là lòng của những người ngu dại là tai ngay chỗ miệng lưỡi đó. Nghĩa là mình đặt tất cả tâm lòng những gì mình nghĩ đến mình nói từ miệng lưỡi ra. Nhưng mà miệng của người khôn ngoan á là trong tấm lòng. Trong tấm lòng rất quan trọng. Trước khi mình quyết định tất cả mọi sự mình nói từ tấm lòng mà ra thì miệng lưỡi nó mới kiềm chế được. Mà nếu mà miệng lưỡi mình cho đi trước sự suy nghĩ á, là chúng ta làm sai chuyện. Quý vị khi mà nói ra đó quý vị lấy lời được, lấy lợi được không? Ôi lỡ nói là tôi kéo là được không? Không. Mà nếu mà lỡ nói thì mình làm gì? Chỉ hai chữ xin lỗi thôi. Mà con người khó nói với câu đó lắm, cho nên thì nói thêm nói bớt nữa, bài chuyện ra thêm nữa, để càng ngày miệng lưỡi càng ngày đi trước, càng ngày mình làm hư hỏng tất cả công việc. Lựa lời mà nói. Lời nói không mắc tiền mua, vâng. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, không có tốn kém gì cả. Chúng ta lựa lời mà nói bất cứ mọi hoàn cảnh, trong sở làm, trong gia đình, trong hội thánh, tất cả mọi hoàn cảnh, thương bà chị em. Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng lựa lời mà nói. Đó là trong công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu số 23. Một câu nữa ở trong Châm ngôn đoạn 18, Châm ngôn đoạn 18 câu số 21 nói rằng sự chết ở nơi quyền của lưỡi. Sự chết ở nơi quyền của lưỡi, ở trong Châm ngôn đoạn 18 câu số 21 như thế nào? Có nghĩa rằng sự chết ở nơi mà lưỡi mình, có nghĩa là lưỡi của mình, làm chứng của mình có thể ảnh hưởng tốt hay là ảnh hưởng xấu. Thí dụ tôi đang thấy hai chiếc xe đụng nhau ở tại góc đường, cảnh sát hỏi tôi điều tra thử coi cho biết tình hình như thế nào, cái lưỡi của tôi có thể quyết định là ông A đúng hay là ông B đúng. Cũng có lưỡi của tôi đó vào một cái nơi tòa án, quyết định cho người sẽ vào tù hay là ra khỏi tù. Tất cả mạng sống, tất cả sự sống từ cái lưỡi mà ra. Cho nên chúng ta thấy rất quan trọng, chứ không phải là đơn sơ. Chúng ta đừng có xem nó nhờ nhẹ. Chúng ta con người mà, chúng ta thích nói chuyện, chúng ta thích vui. Nhưng mà Chúa dạy như thế nào ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu số 19? Gia Cơ đoạn 1 câu số 19 nên như thế này. Trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu số 19, quý vị lật Kinh Thánh giùm, tại vì điều này rất quan trọng. Tôi mong rằng không ít thì nhiều quý vị học được những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Ở trong xã hội chúng ta cũng dùng, ở trong gia đình chúng ta cũng dùng. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu số 19 nói rằng: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giảng. Có nghĩa là nghe nhiều hơn là nói. Mình đừng có mau, mình phải lắng tai nghe trước khi mình nói. Nhiều khi chúng ta nhảy vào chuyện nói trước khi chúng ta nghe, chưa hiểu được vấn đề mà chúng ta bắt đầu tìm cách giải quyết. Chúng ta cần phải mau nghe và chậm nói. Đức Chúa Trời tạo cho chúng ta hai lỗ tai, một cái miệng, cái là chúng ta phải cần nghe nhiều hơn là nói nữa. Chúng ta cần phải nghe nhiều hơn là chúng ta nói. Và nếu chúng ta nói, hãy nói những lời hữu ích. Nếu mà lời không hữu ích, đừng nên nói. Nếu chúng ta không tìm được cái đẹp trong người khác thì chúng ta không nên nói. Thà chúng ta không nói còn hơn. Quý vị biết những lời mà chúng ta nói hại đến người khác, tối ngủ không được, mắt ăn mắt ngủ, có phải là chúng ta hại họ không? Cho nên làm sao chúng ta mau nghe và chậm nói. Đôi khi chúng ta nói nhiều quá, đôi khi chúng ta đi đến cái vấn đề giận, đúng không? Chúng ta giận, mà giận thì mắc khôn. Thường thường nên giận là mình nên sao? Đừng nói. Càng giận chừng nào là đừng nói chuyện đó. Ra ngoài đường chạy một mai xong rồi trở lại thì mới nói. Lúc đây quý vị chạy rồi, quý vị quên quý vị giận cái điều gì. Hay là cái tên đó là đừng chớ giận sau mặt trời lặn. Có nghĩa là giận xong rồi ngủ qua một đêm, sáng ngày mai mới nói. Thì chắc sáng ngày mai quý vị cũng quên rồi. Cho nên Chúa dạy chúng ta hãy tìm cách mà kiềm chế lưỡi của chúng ta. Mau nghe và chậm nói. Chắc chắn Chúa tạo chúng ta cái miệng thì Chúa muốn chúng ta nói. Nhưng mà đôi khi chúng ta giận quá, chúng ta nói những điều không hữu ích. Bây giờ Đa số những lời chúng ta nói là từ tấm lòng mình ra, phải không? Có phải không? Nghĩ sao nói vậy? Lòng bộc lộ ra thì từ miệng nó xuất ra. Lòng mà nghĩ tốt thì mình xuất ra những lời hay. Lòng mình nghĩ văn thơ thì xuất khẩu thành thơ. Như đó thôi. Rất đơn giản. Thì bây giờ rất quan trọng là mình kiềm chế tấm lòng của chúng ta. Thứ nhất là lòng của chúng ta rất quan trọng. Tôi xin nêu ra đây là không phải là lòng của chúng ta nói lên những điều, những gì chúng ta nói không phải từ lòng của chúng ta. Chúng ta thấy một cái khía cạnh khác nữa. Một khía cạnh khác nữa là Satan cũng cám dỗ. Mà đôi khi Satan kiềm chế cái lưỡi của mình mà mình không biết. Tôi nói cái điều này ra, tôi sẽ chia sẻ với quý vị một điều rất quan trọng. Tại vì đôi khi người khác nói chúng ta đó, chúng ta giận dữ, mà chúng ta quên đi tìm cái nguồn gốc đó từ lâu mà ra. Bây giờ chúng ta hãy xem hai câu kinh thánh. Có thể nhiều hơn nhưng mà tôi xin lật hai câu kinh thánh về vấn đề Satan đã dùng môi miệng của chúng ta. Ở trong Matthew đoạn 16, ở trong Matthew đoạn 16, quý vị nhớ cái câu chuyện mà Đức Giêsu đã kể tường trình công việc của mình, rồi mình sẽ chết, Chúa sẽ chết, rồi Phi-e-rơ trả lời như thế nào không? Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Ở trong Matthew đoạn 16, bắt đầu câu số 20, bắt đầu câu số 21 đi. Rồi 16 câu số 21. Chúng ta thấy rõ ràng Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21 nói rằng: từ đó Đức Chúa Giê-su mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão thầy tế lễ tất cả cùng thầy thông giáo, và phải bị chết, giết, xin lỗi, đến ngày thứ ba phải sống lại. Đây là Phi-e-rơ đã nghe điều đó. Phi-e-rơ trả lời như thế này: Phi-e-rơ bèn đem ngài riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Có nghĩa là Phi-e-rơ nói là Chúa, chuyện nó không có thể nào xảy cho Chúa. Phi-e-rơ muốn cản trở, không thể nào mà Chúa của tôi có thể mà chết mà sống lại. Câu số 23 nói rằng: nhưng ngài xây mặt lại mà phán cùng ai? Cùng Phi-e-rơ, nghĩa là nhìn thẳng vào mặt Phi-e-rơ và nói rằng: hỡi Sa-tan. Ủa, Phi-e-rơ là Sa-tan hả? Không, hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Có nghĩa là sao? Sa-tan đã dùng môi miệng của Phi-e-rơ nói những lời đó. Chúa nói rằng: hỡi Sa-tan, phải lui ra khỏi Phi-e-rơ. Vì điều đó mà Phi-e-rơ nói là không phải từ lòng của mình nói ra. Có một chỗ khác nữa là Chúa nói rằng: Phi-e-rơ, Phi-e-rơ nghĩ ta là ai? Phi-e-rơ trả lời: có người nói rằng Chúa Giê-su là một tiên tri, Chúa Giê-su là một thầy giáo rất hay. Nhưng Chúa Giê-su nói rằng: Phi-e-rơ, Phi-e-rơ, ngươi nói ta là ai? Phi-e-rơ nói rằng: Chúa là Đấng Mê-si. Giê-su nói, Đức Giê-su trả lời như thế nào? Lời ngươi nói đó không phải từ ngươi mà ra, mà từ Đức Chúa Trời ban cho. Tóm tắt có nghe rằng, lòng của chúng ta, một là bốc xúc từ lòng chúng ta mà ra, hai là từ Sa-tan đặt vào môi miệng mà chúng ta, ba là chính Đức Giê-su dùng môi miệng của chúng ta. Đôi khi có những lời mà tôi giảng, đôi khi tôi không biết tôi phải giảng từ đâu hay lấy ý nhau, nhưng mà đôi khi Chúa đặt vào môi miệng của mình để giảng đúng vào cái tư tưởng mà người đang cần, người lắng nghe cần phải cần nghe. Có thể môi miệng, có thể Chúa dùng điều đó, phải không? Bây giờ một câu kinh thánh nữa nói về Satan cũng dùng môi miệng của con người. Ở trong sách Luca, Luca đoạn 9 câu số 54 và 55. Luca đoạn 9 câu số 54 và 55 như thế này. Đây là cái người Samari đã tiếp rước ngài, và xin lỗi, người Mê-si không tiếp rước Giê-su. Thì người Giu-đa bực tức vô cùng. Và sao trong đó có hai môn đồ của Chúa, người hai người tên Gia-cơ và tên Giăng. Ở trong câu số 54 nói rằng: Gia-cơ và Giăng là môn đồ của ngài, thấy vậy nói rằng: thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu say lại quở hai người mà rằng: các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Có phải là hai người xúc giận đang nóng giận không, mà để cho Satan dùng môi miệng của mình? Thưa bà chị em, khi mà chúng ta nó biết giận mà mắc khôn đó, là Satan thừa thời cơ dùng môi miệng của mình để chia rẽ. Cho nên trước khi quý vị giận ai đó, thì quý vị có thể nghĩ một cách nôm na, nói rằng đó không phải từ lòng họ, chắc Satan dùng môi miệng của họ. Mà quý vị nói như vậy rồi đó, quý vị không có giận họ, phải không? Có phải không? Hay là mình nghĩ một cách nôm na hơn nữa là: ô, tại vì chắc hôm nay chắc là có chuyện gì xảy trong gia đình, chắc vợ đánh cho nên ảnh mới xuất phát ra những lời đó. Mình nghĩ như vậy mình đâu có giận người ta. Cho nên khi mà mình nghĩ tốt rồi đó, là mình không có nổi nóng. Mình nổi nóng mình thốt ra những lời mắc khôn. Cho nên điều rất quan trọng là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mẹ tôi nói lấy cái câu đâu là: con phải uống lưỡi 7 lần trước khi con nói. Uống lưỡi 7 lần, cái lúc đó mình cũng quên mình muốn nói cái gì. Có nghĩa là càng cẩn thận khi mà nói ra. Đức Chúa Giêsu không có lẹ nói, thưa quý vị đấy không? Thầy tế lễ và những người cám dỗ Chúa mau lẹ muốn tìm mọi cách. Đức Giêsu nín lặng và trả lời bằng câu hỏi. Tốt nhất trả lời bằng câu hỏi, quý vị đặt câu hỏi ra, Chúa Giêsu lúc nào cũng trả lời bằng câu hỏi, để cho những người đâu bí hay là tự quyết định, chứ không phải Đức Giêsu nói ra. Cho nên điều đó rất quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ cái miệng lưỡi chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta làm gì ở trong Châm ngôn đoạn 13 câu số 3. Châm ngôn đoạn 13 câu số 3 cho chúng ta biết một điều rất hay. Châm ngôn đoạn 13 và câu số 3 nói như thế này: kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình. Ngược lại là nếu chúng ta muốn giữ mạng sống mình, mình làm gì? Canh giữ miệng mình. Mình canh giữ, mình đừng đẩy cho nó xuất phát ra mà thiệt hại đến người khác và cũng thiệt hại đến bản thân chúng ta. Bây giờ cái phần kế tiếp là một câu kinh thánh này dạy cho tất cả mọi người, là nằm ở trong Châm ngôn đoạn 16 câu số 28. Châm ngôn đoạn 16 câu số 28, nếu quý vị muốn học lời hay ý đẹp hay là dạy cái tư cách cư xử hay là cách sống, là đọc sách Châm ngôn. Châm ngôn đoạn 16 câu số 28 nó như thế này: kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, đúng không? Nhưng mà cái câu kế tiếp là rất quan trọng này: và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt. Có nghĩa là lời nói nhiều, có như lời nói nhiều chuyện á, nói tóm tắt là nhiều chuyện á, là mình phân rẽ bạn bè mình. Có người hiểu nhiều chuyện không? Nhiều chuyện có nghĩa là chuyện của mình nói không hết á, thì mới bắt đầu bắt qua nói chuyện người khác. Đó là nhiều chuyện. Hết chuyện này tới chuyện kia, có nghĩa là điều này rất quan trọng mà Kinh Thánh đã đề cập rất nhiều. Quý vị muốn nói xem nữa trong Châm ngôn đoạn 26 qua 20, quý vị về nhà đọc. Nhưng mà tôi xin tóm tắt ở đây là cái điều rất quan trọng. Khi mà chúng ta gossip, chúng ta chia sẻ gia đình, chia rẽ gia đình, chia rẽ bạn bè, chia rẽ hội thánh. Mà chắc đâu ai có gossip đúng không? Thú thật chứ ai cũng gossip hết đó. Không ít thì nhiều. Mà điều rất quan trọng như thế này, là Chúa dạy chúng ta hãy gìn giữ môi miệng chúng ta. Tại vì nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta không chỉ hại đến mình mà hại đến công việc của Chúa. Giống như Phêrô vậy, giống như Gia-cơ và Giăng, phải không? Hại đến công việc của Chúa. Trước hết là đôi khi chúng ta không có thể chúng ta lỡ lời hay là chúng ta để cho Satan dùng cơ hội dùng lời của mình. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục mà nhiều chuyện hay là nói hành nói tội hay là đủ thứ thì nó ảnh hưởng đến công việc của Chúa. Làm sao chúng ta giải quyết điều đó? Quý vị biết những người mà uống rượu say sưa đó, cái này chắc tôi không, tôi chưa nhiều sai, chắc tôi không hiểu, nhưng mà tôi coi phim tôi thấy nói sai, uống sai rồi đó là bộc lộ hết tâm trạng của con người ra. Trong lòng mình nghĩ sao hay là để kiềm chế như thế nào bộc lộ hết ra. Hầu như những người gossip nhiều chuyện cũng như thế. Uống rượu đêm càng khuya chừng nào á thì bộc phát cái tâm trạng của con người ra. Mà nhiều chuyện ban đêm chừng nào á là bắt đầu nói những tâm trạng của mình và tâm trạng của người khác ra. Ban ngày ít lắm, ban ngày bận rộn đâu có ai mà rảnh. Đêm khuya chừng nào á là sao? Mình ngồi không, mình ăn uống, mình lai nhai, cái từ từ mình nói ra hết. Mà trong phần đó là tôi là trong những người có lỗi. Quý vị biết người mục sư thường thường nói nhiều đúng không? Cho nên tôi phải học cái câu là mau nghe và chậm nói. Mau nghe và chậm nói. Cho nên chúng ta dùng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên đừng nói chuyện về người khác. Đừng nói chuyện về người khác. Mà nếu quý vị nói chuyện người khác á, là phải tăng bốc họ lên. Nói tốt về họ. Tại vì mình nói xấu chừng nào á, là chẳng khác mình muốn người khác nghĩ xấu về họ nữa, quý vị có biết không? Thưa bà chị em, chú biết điều này ở trong tình trạng của con người. Vì khi Adam và Eva đã dựng nên rồi đó, chú hỏi Adam tại sao ngươi ăn trái cấm? Adam đâu có nói xin lỗi đâu, nói à, Chúa, tại vì Chúa tạo những bà Eva đó, nói về cái lỗi người khác. Rồi bà Eva, tại sao mà ngươi ăn trái cấm? Nói tại vì Chúa tạo nên con rắn á. Tại người khác không? Đổ lỗi cho người khác. Ở trong Kinh Thánh không nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa có thể tới nói, sao con rắn, tại sao mà ngươi bắt cám dỗ Adam và ăn trái cấm? Con rắn có thể trả lời rằng tại Chúa để cho Satan tới cám dỗ thôi. Dùng môi miệng của tôi. Thương bạn chị em, chúng ta biết chắc chắn không ít thì nhiều, quý vị biết là chúng ta nói những lời có thể không đẹp lòng người khác, có thể chúng ta nói những lời mà ảnh hưởng đến người khác. Thưa bà chị em, chú biết, cho nên chú dạy chúng ta. Mà Satan cũng biết để phá hội thánh chúng ta. Thưa bà chị em, tôi chia sẻ đến đây tại vì điều rất quan trọng đến hội thánh của chúng ta. Hội thánh nào đứng vững và phát triển, hội thánh đó hiểu về cái tư tưởng lựa lời ăn tiếng nói. Satan nó sẽ không tấn công bên ngoài được, nghĩa là tấn công bên bên ngoài vẫn tấn công vô, chúng ta mạnh lắm mà. Nhưng mà nó tấn công không được thì nó phải vào bên trong nó tấn công. Chương trình truyền giảng sắp đến thì Satan nó biết rằng không thể nào mà ngăn cản hội thánh nào manh tay đi ra phát triển nơi đơn giống như tuần vừa rồi. Hơn 40 mấy người đi ra phát triển nơi đơn. Nếu một số người không đi chứ đi mất mát rất nhiều đó. Một số anh em rất vui mừng phấn khởi ra phát triển nơi đơn. Nó tấn công đâu có được. Thì nó tìm cách tấn công bên trong. Mà tôi tin rằng một điều này, Satan có thể giả dạng mọi cách để phá hội thánh của Chúa. Những gì chúng ta nói mà người khác không nghe đó, Satan không biết sao dùng cái lời nói của mình mà xuất ra cho người khác nghe được. Lòng chúng ta nghĩ xấu chừng nào là Chúa, Satan sẽ dùng cái lòng đó để nói cho người khác nghe. Cho nên tốt nhất là đừng nói ra. Mà còn tốt hơn nữa, đừng có nghĩ điều đó. Quý vị mà nói ra Satan nó nghe được. Quý vị biết Satan nghe được những lời quý vị nói không? Đôi khi tôi nói rằng tôi đã không nói cho ai nghe hết, không biết tại sao người ta biết được. tôi đã giấu biết bao nhiêu năm rồi, tại sao người ta biết được? Tại Satan nó biết lòng của tôi rồi, nó biết tôi làm nhầm cái điều gì rồi, cho nên nó sẽ nói ra cho người khác biết. Trước hết quý vị giận dữ ai nói điều đó, thì quý vị đặt câu hỏi rằng: xin lỗi, ăn năn, Chúa ơi, con đã nghĩ đến điều đó. Và Satan đã dùng cơ hội đó đã cám dỗ, đã làm hội thánh tan nát. Biết bao nhiêu người về hội thánh đã xảy ra. Và tôi bảo đảm là hội thánh này, nếu chúng ta học được lời này, chúng ta không để cho Satan lựa cơ hội trong chương trình truyền giảng hay là chương trình chúng ta mà phát triển. Chúa Satan nó sẽ làm điều đó. Một câu kinh thánh tôi xin để lại cho hội thánh ở trong Thi Thiên đoạn 19, Thi Thiên đoạn 19 câu số 14 nói như thế này. Thi Thiên đoạn 19 câu số 14 cho chúng ta biết một điều rất quan trọng như thế này: hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, để ý điều này. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Hãy suy gẫm câu này đi. Nguyện gì? Nguyện gì? Nguyện lời nói của ai? Của miệng tôi. Sao nữa? Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp lòng ai? Được đẹp lòng Chúa. Có nghe, nguyện lời nói của mình được đẹp lòng Chúa. Tất cả lời nói chúng ta đều đẹp lòng Chúa. Và tất cả chúng ta là ai là cũng con cái của Chúa. Cho nên chúng ta nói lời hay ý đẹp, lựa lời mà nói để đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người. Hội thánh chúng ta hãy cố gắng thực hành điều này. Quý vị mà bước chân đến nhà thờ rồi đó, là không ai xấu hết, mà chắc chắn mọi người có một cái vẻ đẹp trong đó, ít nhất chúng ta có thể khen, chúng ta có thể nêu lên, chúng ta có thể tán thưởng, vì chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta cố gắng thực hành giống như Chúa Giê-xu là ghét tội lỗi và thương tội nhân. Đôi khi chúng ta ghét những lời người khác nói, nhưng mà chúng ta thương họ. Mà quý vị thương họ rồi đó, dù nói nặng hay nhẹ, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là mình thương họ giống như Chúa thương họ. Quý vị thương anh em giống như Chúa thương anh em, quý vị thương hội thánh giống như Chúa thương hội thánh, thì chúng ta sẽ đứng vững trong Chúa, và chúng ta không để cho ma quỷ cám dỗ, và chúng ta không để cho Satan len vào mà làm cho Chúa sợ.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.